Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 354 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Tuyết Mai ở thị xã An Nhơn, ông Nguyễn Văn Khả ở huyện Hoài Ân và bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Tuyết Mai ở thị xã An Nhơn hỏi, có thể đăng ký thường trú cho cháu vào nhà của ông bà ngoại không và hồ sơ đăng ký thường trú gồm những gì? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 20 luật cư trú năm 2020 quy định về điều kiện đăng ký thường trú cụ thể. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây. Vợ về ở với chồng. Chồng về ở với vợ, con về ở với cha mẹ về ở với con. Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ. Người chưa thành niên được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, người chưa thành niên về ở với người giám hộ. Khoảng 2 điều 21 luật cư trú năm 2020 quy định về hồ sơ đăng ký thường trú. Hồ sơ đăng ký thường trú đối với người quy định tại khoảng 2 điều 20 của luật này bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản. Giấy tờ tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú. Giấy tờ tài liệu chứng minh các điều kiện khác quy định tại điểm B, điểm C khoảng 2, điều 20 của luật này. Như vậy, nếu người chưa thành niên được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý thì có thể đăng ký thường trú tại nhà ông bà ngoại và hồ sơ đăng ký thường trú cho cháu ngoại được quy định như trên.
Ông Nguyễn Văn Khả ở huyện Hoài Ân hỏi, xả nước thải ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 12 Nghị định 100 ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ, cụ thể. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Sử dụng khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ và mục đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an toàn giao thông. Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện giao thông. Chiếm dụng giải phân cách giữa của đường đôi làm nơi bày bán hàng hóa để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 5, điểm D, điểm E khoảng 6 điều này. Họp chợ, mua bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm D khoảng 5, điểm D, điểm Y khoảng 6 điều này. Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm H khoảng 6 điều này. Điểm H khoảng 6 điều 12 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt các hành vi vi phạm, quy định về sử dụng khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố. Như vậy, xả nước ra đường không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt theo các quy định được trích dẫn.
Bà Hà Thị Trà My ở huyện Tuy Phước hỏi, người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là bao lâu và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ bao giờ? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 50 Luật Việc làm 2013 quy định về mức thời gian thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 của luật này. Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm do Cơ quan Quản lý Nhà nước về Việc làm thành lập. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Trung tâm Dịch vụ Việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 354 ngày 25 tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích của kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng các nhiệm vụ giải pháp theo quyết định số 5180 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1521 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở và các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huy động sử dụng tốt nhất các nguồn lực xã hội, đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ, tạo sự chuyển biến đổi mới mạnh mẽ, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm tự học, tìm hiểu pháp luật của công dân, gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, đảng viên. Quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bám sát nhiệm vụ được giao trong luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở, quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của ngành đoàn thể địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò tham mưu tư vấn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thường trực, hội đồng, tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối lồng ghép giữa các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Tạo bước đột phá trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả hướng về cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch: tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ, thực hiện sơ kết tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. triển khai thực hiện các đề án, chương trình phối hợp, văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thực hiện các chương trình truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, triển khai công tác giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trên cơ sở kế hoạch này, các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ nhiệm vụ quyền hạn được giao và tình hình cụ thể của cơ quan đơn vị địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp trước ngày 15 tháng 2 năm 2024. Xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, bao gồm cả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp huyện, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.